hóa tướng Tam Bảo mà có. Từ Phật Thích Ca, từ nói Pháp Tứ Đế, từ những vật Thánh Tăng đắc A-la-hán quả, mà giờ đây nó có ra tượng Phật, có ra kinh, sách kinh và có các vị Tăng thời nay. Thành ra trụ trì Tam Bảo từ hóa tướng Tam Bảo mà ra. Giờ mình lại hỏi hóa tướng Tam Bảo từ đâu mà có? Phật làm Phật là ở chỗ nào? Ở chỗ giác ngộ. Chứ nếu mà nói Phật là Phật ở cái chỗ có 32 tướng tốt, thì trong kinh thường nói là Truyền Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng tốt. Đôi khi các ngài như ngài A Na Luật, kể cả đề bằng ngài Đề Bà Đạt Đa cũng có đến 30 tướng tốt, 31 tướng tốt. À, khi có 32 tướng tốt mà chỉ có sút Đức Phật thôi. À, thế cho nên không phải nơi tướng tốt mà thành Phật. Nếu mà nơi tướng tốt thành Phật thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật. Mà sinh ra đời có 32 tướng tốt là thành Phật liền. Thành ra nó thành Phật không phải ở nơi cái thân tướng. Thành Phật ở cái chỗ giác. Mà giác là tâm. Mà phải thấy ra chân lý. Mà chân lý hôm qua mình nghe, cái chân lý đó là chân lý của tâm. Bởi vì tâm mới thực sự là mình. Mà cái sự thực, cái chân lý của mình, đó là cái chỗ để giác ngộ. Thành ra tâm, giác ngộ ra tâm. À, vậy á. Mà tâm là cái mình không thấy. Thành ra mình gặp Phật á, mình bảo con quy Phật là mình thấy cái thân tướng của Ngài. Mình hướng về đó, mình lễ xuống, mình sờ vào cái chân của Ngài. Nhưng thực sự đó, tại sao mình gọi Ngài là Phật mà mình quy là bởi vì cái sự giác ngộ, cái tâm giác ngộ của Ngài. Nhưng mà mình không thể đụng đến cái giác ngộ đó được. Mình chỉ đụng đến cái tướng thôi. Cái tướng đó hiện ra để đem cái giác ngộ đến cho mình, gọi là giáo hóa mình. Thành ra cái tướng đó với sự giáo hóa được kêu là hóa tướng. À, còn cái sự giác ngộ nó ở đâu? Mà chính khi mình quy y đó là thực ra mình quy y vào sự giác ngộ. Thành ra cái giác ngộ đó đó mình không thấy, mình không nghe được, mình không sờ được. Nhưng mình có thể, tức là mình dùng các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không gặp được. Nhưng mình có thể dùng ý căn. Phật nói ra, tai mình nghe. Ý của mình á, theo cái danh từ, theo cái nghĩa đó. Và từ từ cái ý nó biết. Nó biết giác là gì, Phật là gì. Nó biết cái đó. Cho nên mình dùng ý căn để hiểu. Ý căn để hiểu chứ không dùng mắt, tai, mũi, lưỡi để thấy được. À, ý căn để biết. Thì cái gì mà thuộc về ý căn biết thì gọi chung là lý. À, mà cái sự thực của tất cả mọi thứ nó đều không có thể thấy bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, và thường thường nó phải thấy bằng ý nghĩa, tức là thấy bằng tâm ý của mình. Thành ra cái sự thực nó kêu là bản thể, mà mình phải hiểu qua ý nghĩa, cho nên nó là lý, cho nên thường nói là lý thể. Thành ra cái sự giác ngộ, cái chân lý giác ngộ, sự giác ngộ đó là Phật. Cái chân lý mà cái tâm giác ngộ giác ra đó, nó là pháp. Mà các cái năng lực, các công đức á, mà nó từ cái giác ngộ đó, từ cái chân lý nó hiển hiện ra, à, mà mình có thể nhận được qua ý căn của mình á, đó là tăng. Thì cái đó gọi là lý thể Tam Bảo. Mà từ cái chỗ giác ngộ, từ thấy ra cái năng lực của chân lý đó, à, mà nó hiện ra hóa tướng Phật, tức là Phật Thích Ca, hiện ra cái Pháp Tứ Đế, và hiện ra cái sự giác ngộ của các vị tăng. Thành ra nó hiện ra hóa tướng Tam Bảo là từ lý thể, từ chân lý. Mình nói cho dễ hiểu, không thôi là chân lý. Mà nó ra Phật Pháp Tăng của Đức Phật Thích Ca. Từ Phật Pháp Tăng của Phật Thích Ca truyền lại ngày nay, nó thành ra là tượng Phật, kinh điển và chư tăng ngày nay, gọi là trụ trì Tam Bảo. Thành ra như vậy là lý thể Tam Bảo là căn bản, là gốc. Rồi mình sẽ nghe các tổ giải thích là tại sao mình phải nương vào lý thể. Bởi vì chân lý đó là cái lý đó nó mới thường hằng. Còn hóa tướng tam bảo, trụ trì tam bảo, nó đều vô thường. Mình nương tựa thì mình phải nương vào một cái gì nó thường hằng. Đây đều vô thường hết. Vì vậy mà mình phải nương vào chân lý. Nhiều khi dùng cái chữ lý thôi, mình lại có cái ý cho đó là một lý thuyết, nói miệng thôi. Không phải. Lý đây là chân lý. Thể đó là sự thực. Khi mình muốn biết sự thực cái gì, thì lấy một cái người ta thường nói hàng ngày. Thí dụ vào cái bàn, thì cái thể chất của cái bàn nó là gỗ. Mà nhờ có cái thể chất đó, cho nên cái bàn nó mới trở thành sự thực. Thành ra mình dùng cái thể mà mình thêm chữ chất. Thành ra cái thể đó nó chỉ cho cái sự thực. Và cái sự thực ở đây á, mình không có thể thấy bằng mắt tai mũi lưỡi, mà mình phải dùng trí huệ ở trong ý của mình đó để mình thấy ra. Cho nên nó thuộc về chân lý, và nó gọi là lý thể. Cho nên cái chữ lý thể này nó không phải là lý thuyết. Ra thực sự ra nó phải là một cái trí huệ mình mới nhìn ra. Nhưng mà thực sự dù mình nhìn không ra đi chăng nữa, thì sự thực, cái sự thực đó nó vẫn có mặt. Bây giờ đây mình nói để cho mình biết là tại sao mà mình phải nghe những cái điều này, là để cho mình sẽ nghe Tổ Đạo Tuyên nói trong bốn tam bảo đó, đó thì tối thắng nhất hơn hết đó, là lý thể tam bảo. Thì sau này nói về quy y, ngài nói là khi quy y đó là quy y vào lý thể tam bảo. Lý do tại sao? Bởi vì lý thể thường trụ. Nhưng mà có điều thì con người của mình khi học đó, thì mình thấy nó kỳ lắm. Thì mà thường trụ mà mình không thấy đâu hết, mà kêu thường trụ. Thường là luôn luôn, trụ hay là chú là ở một chỗ đứng lại không có đi, có mặt đó. Thành ra mình bảo sao ngộ, mình thấy đâu hết, kêu là thường trụ. Nếu mình nói là Phật Thích Ca là thường trụ thì bây giờ Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi. Nếu mình bảo là tượng Phật ở trên chánh điện là thường trụ, làm sao mà nói được điều đó? Tượng Phật đó chỉ bằng đất, tượng Phật chỉ bằng đồng, tượng Phật chỉ bằng kim loại hay bằng gỗ. Tất cả những cái loại đó đều thuộc về pháp hữu vi vô thường. Thành ra bây giờ mà nói thường trụ tam bảo, đó là tam bảo nào? Thì đó chính là chân lý. Chân lý luôn luôn có mặt. Nhưng mà muốn thấy được chân lý thì phải thấy bằng trí huệ. Thành ra giờ cho mình ở đây cho mình hay điều là cái gì thường trụ không phải là cái mình thấy biết đâu. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Mà thường thường nó là một cái chân lý phải thấy bằng tâm, tâm sáng suốt. Thực ra bây giờ mình có thể lấy thí dụ về để mình tạm thấy. Khi mình nằm ngủ mơ thì thực ra cái nào là cái thật? Giấc mơ là thật hay là cái thân của mình nằm ngủ trên giường? Cái nào là thật? Thì khi mà mình đã kêu những cái gì xảy ra trong khi mình ngủ là một giấc mơ, tức là nó không có thật. Bởi vì trước khi mình mơ thì thân này là thật. Sau khi mình mơ, giấc mơ nó hiện ra rồi nó chấm dứt. Một cái gì có lúc sinh và có lúc diệt, nó không phải là thường, nó không phải là thường trụ. Mà khi nó diệt rồi mình nhìn lại thì mình vẫn thấy cái thân của mình đây. Thành ra so với giấc mơ, cái thân của mình nó thường trụ. Cái giấc mơ không có thường trụ. Cái thân của mình nó có trước khi nằm mơ. Trong lúc nằm mơ nó vẫn có. Sau khi mơ rồi, mơ diệt rồi nó vẫn còn. Cho nên nó thường trụ hơn. Nhưng mà trong cái lúc mình mơ á, thì mình không bao giờ thấy cái thân mình nằm trên giường ngủ hết á. Nhưng mà dù mình không thấy, nó vẫn có đó. Nếu không có cái thân nó, không có giấc mơ. Mà nếu bây giờ mình thử đặt cái thí dụ, có một người vào trong giấc mơ của mình, người đó nói với mình là anh không có thường trụ, bởi vì anh bắt đầu sinh ra và rồi cuối cùng anh sẽ chết đi. Khi nào tỉnh giấc rồi là anh sẽ chết đi, cho nên anh không có thường trụ. Mà cái nó thường trụ là cái mà anh có thấy. Anh hiện giờ đó không phải là cái người đi đứng hay là đang còn hoạt động như vậy, mà anh hiện giờ là một người nằm ngủ trên giường. Nhưng mà mình không thấy được. Cái tâm thức ở trong giấc mơ nó không